Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 9 gồm có: trước hết là bản tin, kế đến là lá thư Vatican, và cuối cùng là một bước từng bước chuyện ngắn công giáo. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hưng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp kiến giáo phận Roma. Vatican, vào sáng thứ Bảy ngày 18 tháng 9, tại thính đường Paolo VI, Đức Thánh Cha có buổi gặp gỡ với khoảng 4.000 tín hữu thuộc mọi thành phần dân Chúa của giáo phận Roma. Ngài đưa ra những chỉ dẫn về tiến trình hiệp hành sẽ được thực hiện trong bước đầu tiên từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022 của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Những chỉ dẫn của Đức Thánh Cha đưa ra như một hướng dẫn thiêng liêng, không chỉ hữu ích cho giáo phận Roma mà còn cho cả các giáo phận khác để thực hiện giai đoạn đầu của Thượng Hội đồng ở cấp giáo phận. Điều quan trọng là giáo phận cùng nhau dấn thân trong hành trình này với niềm xác tín. Đức Thánh Cha giải thích, Thượng Hội đồng có nghĩa là cùng nhau bước đi. Sách Công vụ Tông đồ là một lịch sử về một hành trình khởi đi từ Jerusalem qua Samaria và Jude, tiếp tục đến các vùng Syria và Tiểu Á, rồi đến Hy Lạp, kết thúc ở Roma. Con đường này kể về lịch sử, trong đó lời Chúa và những người hướng sự chú ý và đức tin vào lời Chúa cùng nhau bước đi. Mọi người đều là nắm giữ vai chính, không ai ở vị trí phụ. Lịch sử dạy chúng ta rằng, đứng yên tại chỗ không thể là tình trạng tốt đối với giáo hội, nhưng giáo hội luôn bước đi. Sự chuyển động này là kết quả của sự hướng dẫn nhẹ nhàng của Chúa Thánh Thần, đấng là chủ của lịch sử này. Hai thánh Phêrô và Phaolô đã trải qua hành trình này với những khủng hoảng, mạo hiểm, chất vấn, sai lầm, học được từ sai lầm và trên hết là hy vọng mặc cho những khó khăn. Họ là các môn đệ của Thánh Thần khi mở tung cánh cửa, phá đổ các bức tường, mở tháo xiềng xích và xóa bỏ biên giới. Do đó, họ nhất thiết phải lên đường, đổi hướng, vượt qua những xác tín vốn cản trở chúng ta di chuyển và bước đi cùng nhau. Thêm vào đó, chúng ta không thể hiểu tính công giáo nếu không để mình mở ra một chân trời rộng lớn, hiếu khách và không biên giới. Trong sách Công vụ Tông đồ, các vấn đề cũng nảy sinh liên quan đến việc tổ chức khi số tín hữu gia tăng, đặc biệt trong việc chăm sóc những người nghèo. Khi đó, họ đã quyết định cùng nhau đề cử 7 pho tế chăm lo toàn thời gian cho việc phục vụ bàn ăn. Bên cạnh đó, căng thẳng cũng xảy ra khi lối nhìn và thái độ khác nhau, nhưng tất cả đều được giải quyết dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, như liên quan đến việc cách bì đối với những người Do Thái trở lại, được thảo luận tại công đồng Jerusalem. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay, chúng ta cũng cần kiên nhẫn trong việc nhìn nhận vấn đề. Điều này giúp cho có một lối nhìn dài rộng và sâu xa. Thiên Chúa nhìn xa, Thiên Chúa không hấp tấp. Đức Thánh Cha nhắc lại một diễn tả trong sách Công vụ Tông đồ, Thánh Thần và chúng tôi. Nhưng ngược lại, chúng ta có cám dỗ làm một mình, quyết định không cần Thánh Thần. Giữa dân Chúa sẽ luôn có những tranh luận, nhưng phải tìm kiếm các giải pháp bằng cách để cho lời Chúa và tiếng nói của người hiện diện giữa chúng ta, cần cầu nguyện và mở rộng tầm nhìn đối với mọi vấn đề xung quanh, thực hành đời sống đức tin theo tin mừng. Với những giải thích trên, Đức Thánh Cha đi trực tiếp vào tiến trình Thượng Hội đồng, giai đoạn cấp giáo phận. Ngài cho rằng, giai đoạn này rất quan trọng vì nó liên quan đến tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Ở đêm này, cần phải vượt qua hình ảnh một giáo hội bị phân biệt cứng nhắc giữa những vị đứng đầu và những người bị coi là cấp dưới, giữa những người giảng dạy và những người phải học hỏi. Và quên rằng, Thiên Chúa thích lật nhào vị thế. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Đối với cụm từ dân Chúa, thường được nhắc đến trong tiến trình Thượng Hội đồng, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, khái niệm dân Chúa đôi khi vẫn còn những cách quản diễn cứng nhắc và đối kháng, bị đánh lừa trong ý tưởng về sự độc quyền, đặc ân. Cuối bài nói chuyện, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người không nản lòng, hãy sẵn sàng cho những điều bất ngờ, bởi vì một khi chúng ta tin tưởng nơi Chúa Thánh Thần, thì Thánh Thần sẽ luôn làm cho tiếng nói của người được lắng nghe. Bởi vì ngay cả một con lừa cũng có thể trở thành tiếng nói của Thiên Chúa, mở mắt và chuyển hướng sai lầm của chúng ta. Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ kêu gọi tái định cư cho người tị nạn. Genève, trong tài liệu kết thúc Hội đồng Thường niên lần thứ 333 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9, các Giám mục Thụy Sĩ kêu gọi tái định cư cho người tị nạn và nói có đối với vaccine vì không ai có quyền làm cho người khác bị lây nhiễm. Trong cuộc gặp gỡ, trước hết, các vị chủ chăn của Giáo hội Thụy Sĩ bày tỏ lo ngại tình hình hiện nay của người tị nạn trên khắp thế giới và nhấn mạnh đến trách nhiệm đặc biệt của cộng đồng quốc tế đối với Afghanistan. Các giám mục ủng hộ tuyên bố của Hội đồng Tôn giáo Thụy Sĩ trong việc kêu gọi các chính phủ ứng phó với tình trạng này một cách nhân văn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra đi và cấp phép tị nạn. Tuyên bố liên tôn về người tị nạn được các giáo hội đưa ra vào năm 2018. Một điểm quan trọng của tuyên bố này là tái định cư cho người tị nạn. Theo đó, những người tị nạn được Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn xác định là những người không thể ở lại trong quốc gia, có thể chuyển đến các quốc gia thứ ba. Giáo hội Công giáo đã cung cấp các trợ giúp cụ thể ở nhiều nơi. Vì thế, các giám mục kêu gọi chính phủ mau chóng thực hiện các bước trong việc tiếp nhận người tị nạn, đặc biệt những người đến từ Afghanistan. Liên quan đến tiến trình của Thượng hội đồng giám mục từ năm 2021 đến năm 2023, các thành viên của Hội đồng giám mục Thụy Sĩ đã thảo luận các hoạt động được kế hoạch trong các giáo phận. Các vị mục tử đã xác định một thời gian biểu chung cho các bước trung gian ở Thụy Sĩ, phó thác vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, trong khi tham gia vào hành trình chung của toàn thế giới này. Các giám mục tập trung chủ yếu về các vấn đề có liên hệ đến hiệp thông, tham gia và sứ mạng của giáo hội. Trong cuộc gặp gỡ, các giám mục còn đề cập đến đại dịch và việc tiêm vaccine chống COVID-19. Tại Thụy Sĩ, từ ngày 13 tháng 9, các buổi cử hành tôn giáo ở trong một không gian kín chỉ được phép 50 người. Vai tham dự phải có chứng nhận đã tiêm vaccine. Điều này cho thấy đại dịch vẫn chưa kết thúc. Vì vậy, theo lời của Đức Thánh Cha, tiêm phòng là một hành động của tình yêu, là tình yêu đối với chính mình, tình yêu đối với gia đình và bạn bè, và tình yêu giữa các dân tộc. Các giám mục khuyến khích các linh mục, các cha tuyên úy và các tín hữu tiêm vaccine, bởi vì không ai có quyền lây nhiễm cho người khác. Qua những cử chỉ đơn giản này, tất cả chúng ta đều có thể góp phần thay đổi và cải thiện xã hội. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Dư âm chuyến tông du thứ 34 của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, chuyến tông du thứ 34 của Đức Thánh Cha Francisco tại Budapest và Cộng hòa Slovakia đã diễn ra tốt đẹp và có nhiều dư âm tích cực. Điểm tích cực đầu tiên là sức khỏe của Đức Thánh Cha. Khi chương trình chuyến viếng thăm của Ngài được phòng báo chí Tòa Thánh công bố, nhiều báo chí đã ngạc nhiên vì chương trình khá dày đặc đối với một người vừa chịu cuộc giải phẫu kéo dài 5 tiếng đồng hồ ngày 4 tháng 7, với 33cm ruột già bị cắt bỏ. Đặc biệt là ngày đầu tiên, Chủ nhật 12 tháng 9, Ngài bắt đầu lúc 5 giờ 20 phút sáng từ Vatican, rồi dừng lại tại Budapest, thủ đô Hungary, 7 tiếng đồng hồ, với 3 cuộc gặp gỡ và thánh lễ. Sau đó, Ngài sang thủ đô Bratislava của Slovakia và hoạt động thêm 7 giờ nữa, cho đến 19 giờ, với 3 cuộc gặp gỡ nữa. Thế mà trong 4 ngày viếng thăm, Đức Thánh Cha vẫn tỏ ra khỏe mạnh, tươi cười, tỉnh táo và chú ý trong các sinh hoạt. Ngài đã trải qua tốt đẹp cuộc trắc nghiệm về sức khỏe hậu giải phẫu. Từ những sự kiện đó, báo chí an tâm nói đến các cuộc tông du tới đây của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Tuy chưa có thông cáo chính thức của phòng báo chí Tòa Thánh, nhưng đã được dư luận bàn tán. Đầu tháng 11 tới đây, có thể Đức Thánh Cha sẽ đến thành phố Glasgow của Scotland trong vòng vài tiếng đồng hồ để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về sự thay đổi khí hậu, gọi tắt là COP26. Sau đó, khoảng cuối tháng 11, có thể Ngài sẽ viếng thăm ba nước Hy Lạp, đảo Síp và Malta. Lý do Đức Thánh Cha chỉ dừng lại 7 tiếng tại Hungary. Trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, đã có nhiều bàn tán và phỏng đoán của một số ký giả cho rằng sở dĩ Ngài chỉ dừng lại 7 tiếng tại Hungary, trong khi lại dành hơn 3 ngày để viếng thăm nước Slovakia láng giềng, chính là vì Ngài không muốn gặp hoặc tẩy chay Thủ tướng Viktor Orbán của Hungary. Ông nổi tiếng không đón nhận người di dân và chống những người đồng tính luyến ái, trái với lập trường cởi mở của Đức Thánh Cha. Thủ tướng Orbán bị Liên hiệp Âu Châu mạnh mẽ phê bình và đe dọa trừng phạt, cúp tài trợ dành cho sự phục hồi sau đại dịch. Cho đến trưa ngày 15 tháng 9, không có giải thích chính thức nào từ phía Tòa Thánh về sự chênh lệch trong chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hungary và Slovakia. Thắc mắc này đã được chính Đức Thánh Cha giải đáp. trong cuộc họp báo trên chuyến bay dài gần 1 tiếng 45 phút từ Slovakia về Roma, Ngài đặc biệt cải chính giải thích không đúng về chủ đích cuộc viếng thăm của Ngài tại Budapest và trả lời câu hỏi của một ký giả nước này. Có người nghĩ sai về mục đích cuộc viếng thăm của tôi tại Hungary. Cuộc viếng thăm này đã được hoạch định như vậy, như tôi đã hứa với Tổng thống của bạn là sẽ gặp lại năm tới, hoặc năm nào đó tôi có thể tới. Có bao nhiêu giá trị của người Hungary, nhưng tôi đặc biệt có ấn tượng về cảm thức đại kết với một chiều kích sâu xa. Và Đức Thánh Cha tiết lộ trong cuộc gặp gỡ dài 40 phút tại Phủ Tổng thống Hungary có Tổng thống, Thủ tướng và cả Phó Thủ tướng. Tổng thống nói trước tiên về vấn đề bảo vệ môi trường và thật đáng ca ngợi người Hungary với ý thức cao độ về môi sinh. Tổng thống đã giải thích về cách thanh tẩy các sông ngòi, điều mà tôi không biết. Tôi cũng hỏi xem tuổi trung bình của dân Hungary vì tôi quan tâm đến mùa đông dân số. Tại nước Ý, tuổi trung bình là 47 tuổi. Tại Tây Ban Nha, tôi nghĩ là còn tệ hơn, bao nhiêu làng mạc trống rỗng với bao nhiêu người già. Làm sao giải quyết? Tổng thống Hungary đã giải thích với tôi về việc giúp đỡ các đôi vợ chồng trẻ có con cái. Thật là hay, vì luật này cũng khá giống luật bên Pháp, nhưng phát triển hơn. Về điểm này, Thủ tướng và Phó Thủ tướng cũng giải thích thêm. Đức Thánh Cha cho biết, trong cuộc hội kiến đó không hề đề cập đến vấn đề di dân. Tổng thống chủ động và Thủ tướng và Phó Thủ tướng chỉ nói thêm. Trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Slovakia, dưới sức ép của nhà chức trách y tế, các giám mục nước này đã ra quy luật. Theo đó, chỉ những ai có chứng nhận đã chích ngừa trọn vẹn chống COVID-19 và phải đăng ký riêng rẽ thì mới được tham dự các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha hoặc tham dự các buổi lễ do Ngài cử hành. Tính đến ngày 25 tháng 8, tức là chỉ hơn 2 tuần trước khi Đức Thánh Cha tới Slovakia, cả nước chỉ có 33.000 người đăng ký để gặp gỡ và tham dự các buổi lễ của Đức Thánh Cha. Vì thế, các giám mục Slovakia đã phải công bố thư mục vụ thứ hai, mời gọi các tín hữu tích cực tham dự, và sau đó, các vị bãi bỏ điều kiện phải chích ngừa trọn vẹn chống COVID-19 thì mới được gặp gỡ và dự lễ với Đức Thánh Cha. Và thực tế, số người tham dự cách sinh hoạt với Đức Thánh Cha đông đảo. Từ cuộc gặp gỡ với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo lý viên vào chiều ngày đầu tiên 12 tháng 9, cho đến thánh lễ theo nghi lễ Đông Phương tại thành Košice với hơn 40.000 người. Rồi cuộc gặp gỡ hơn 20.000 người trẻ tại sân vận động thành phố này. Sau đó là 70.000 người dự lễ tại đền thánh Đức Mẹ Sistin sáng ngày 15 tháng 9. Những sinh hoạt đông đảo với bầu khí hân hoan và sốt sắng đó đã khiến Đức Cha Joseph Hanko, giám mục phụ tá Tổng giáo phận thủ đô Bratislava, nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco nơi dân Slovakia thật là hiệu năng, thức tỉnh tiềm năng của giáo hội địa phương. Đức Cha Hanko nói với Đài Vatican, Đức Thánh Cha, qua sự chọn lựa những nơi viếng thăm và qua những cử chỉ và lời nói, Ngài thực sự bắt những nhịp cầu. Ngài làm như vậy với các tầng lớp xã hội trong dân chúng Slovakia, gặp gỡ người Do Thái, những người du mục Rome. Đức Cha cũng nói rằng, tôi nghĩ những người trẻ nhận thức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha rất sâu. Tại Slovakia có một tiềm năng lớn nơi giới trẻ, họ tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, con đường cần theo. Nhiều người đã không có những kinh nghiệm tích cực với gia đình họ và họ tìm những điểm tựa mà giáo hội cống hiến. Họp báo vấn đề phá thai và rước lễ. Trở lại cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay, một hoạt động cũng đã thu hút sự chú ý rất nhiều của dư luận, đặc biệt tại Mỹ trong thời gian gần đây, cộng thêm vấn đề có nên cho những chính trị gia công giáo ủng hộ phá thai rước lễ hay không. Đức Thánh Cha tái lên án phá thai là giết người. Về phương diện khoa học, bào thai đến tháng thứ ba đã có đầy đủ các cơ phận. Một vị quốc trưởng đã nói với Ngài rằng sự suy giảm dân số bắt đầu với luật cho phá thai. Sự suy giảm mạnh đến độ có 6 triệu vụ phá thai làm cho số sinh trong xã hội ấy suy giảm mạnh. Tuy nhiên, về vấn đề cấm các chính trị gia công giáo ủng hộ phá thai rước lễ hay không, Đức Thánh Cha không trả lời thẳng và nói, tôi không bao giờ từ khước thánh thể cho một ai. Tôi không biết có ai đến rước lễ ở trong những hoàn cảnh ấy hay không. Hồi còn làm linh mục, tôi vẫn có lập trường đó. Không bao giờ tôi được biết người đến trước mặt mình là người như bạn đã mô tả. Có một lần duy nhất xảy ra điều này, tôi đến làm lễ tại một nhà dưỡng lão. Khi ở trong phòng khách, tôi hỏi xem ai muốn rước lễ. tất cả các bà già ấy đều giơ tay. Một bà cụ già đã rước lễ và nói, cảm ơn cha, tôi là người Do Thái. Tôi đáp, vị mà tôi cho bà rước cũng là người Do Thái. Rước lễ không phải là một phần thưởng cho những người chọn lành. Trong cuộc họp báo, ký giả của đài truyền hình Sky 24 của Ý đã trao cho Đức Thánh Cha lá thư của nữ văn sĩ Do Thái gốc Hungary, bà Edith Brook, người sống sót từ trại tập trung của Đức Quốc xã. Cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã viếng thăm người Do Thái tại Hungary và Slovakia. Bà Edith Brook, năm nay 90 tuổi, đã được Đức Thánh Cha đích thân đến thăm tại Tư Gia ở Roma ngày 20 tháng 2 năm nay. Bà đã xuất bản nhiều tác phẩm, đặc biệt là một hồi ký về thời kỳ bà bị giam trong trại tập trung. Trong những năm gần đây, bà Brook tiếp tục nói về cuộc diệt chủng Do Thái tại các trường và đại học. Trong thư gửi Đức Thánh Cha, bà viết, Đức Giáo Hoàng Francisco rất quý mến. Tôi đã lắng nghe những lời quan trọng của Ngài, những lời không thể để cho ai dưỡng dưng tại những nơi mà sự ác đã trỗi vượt. Bà cho biết những người bạn Hungary của bà đã nói với bà rằng Đức Giáo Hoàng đã để lại dấu vết tình thương trong 7 giờ viếng thăm tại Budapest, thủ đô Hungary. Và bà viết, xin Thiên Chúa đồng hành với Ngài trong mỗi bước đường Ngài thực hiện cho hòa bình, sự sống chung và mở rộng những tâm hồn và lương tâm chưa được trong sạch. Tôi hy vọng tiếng nói và sự nồng nhiệt của Ngài đi tới, đánh động và thức tỉnh sự thiện nơi mỗi người. Đôi khi cả trong những tối tăm nhất, ánh sáng cũng chiếu vào. Tôi biết điều đó và vì thế tôi hy vọng.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chuyện ngắn Hai phía con đường của tác giả Đức Tuyên, trích từ tập truyện ngắn Người gieo hạt. Người đọc Bích Ngọc. Vatican News tiếng Việt thực hiện. Con đường cao tốc dài hun hút, dòng xe cộ tấp nập lướt qua như những cơn gió cuối hạ đầu thu. Bên vệ đường, những người bán bánh đa đang giơ tay vẫy khách. Chiếc ô tô xanh thẫm đã ngả màu sơn dừng lại trước mặt một phụ nữ. Mở cửa xe bước xuống, một người đàn ông mặc áo cổ côn màu trắng, trạc khoảng gần 40, mái tóc đen tuyền, đôi mắt long lanh đầy sức sống, đôi môi nở nụ cười. Nhìn dáng vẻ bên ngoài, con người ấy toát lên vẻ chững chạc và nét thánh thiện đến lạ thường. Chào chị cho hỏi bánh đa này bao nhiêu tiền một chiếc? Dạ, bánh đa có loại 3.000, có loại 5.000 và cả loại 10.000. Vậy thì chị cho tôi chục chiếc bánh 10.000. Người đàn bà khẽ đặt 10 chiếc bánh vào hai cái túi ni lông khá to và gói cẩn thận. Từ lúc gặp người đàn ông này, người phụ nữ bán bánh chưa hề ngẩng đầu lên để nhìn mặt vị khách một lần. Chỉ dám nhìn trộm qua khe thủng của chiếc nón mê giống như một tội đồ. Người đàn ông rút tiền ra trả. Qua khe thủng, người bán bánh nhìn thấy bàn tay phải của vị khách có một vết sẹo dài. Có một nhà tu hành đang đi truyền đạo. Đang khi khát nước, nhà tu hành ghé vào ngôi nhà tranh ven đường. Ông ta bước vào và gặp một bà lão. Nhà tu ngỏ lời muốn xin nước uống. Bà lão chỉ tay vào trong nhà, ra hiệu cho ông ta biết nước ở trong đó. Bước vào trong, nhà tu hành thấy có một ấm nước đặt trên bàn. Nhìn mãi không thấy chén bát ở đâu. Đang cơn khát, ông ta cầm cả cái ấm lên định đưa vào miệng thì một cô gái chạy ra nói to, giọng ngại ngùng. Thầy đừng tu để con lấy. Ấy ấy chết, đừng lấy vì tôi đã xuất gia. Nhà tu hành hốt hoảng. Nhưng mà tu như thế là bất lịch sự. Nhưng lấy như vậy là phá giới. Nhà tu hành ra sức giải thích. Đang giằng co vì chuyện đó, thì bà lão từ sân bước vào và nói, tu là việc của thầy, còn lấy là chuyện của cô. 16 năm trước, thời còn là các chú, nhân được bề trên cử về giúp một làng đạo chuyên làm mì và tráng bánh đa. Con đường dẫn vào làng nhỏ và lầy lội. Muốn vào làng, người ta phải đi qua cánh đồng. Hồi đó xe cộ còn hiếm, nhân phải đi bộ từ đường quốc lộ mất chừng hơn 20 phút mới vào tới nơi. Ngôi nhà thờ gần 100 tuổi, ngày xây nhà thờ chưa có xi măng, các cụ lấy mật trộn với vôi và cát để làm vữa. Nhìn từ bên ngoài ngôi thánh đường có một nét kiến trúc cổ kính, độc đáo. Móng cao chừng 1 mét, hệ thống móng được thiết kế hình vòm bán nguyệt, thông từ bên này sang bên kia. Tường cũng xây những đường vòm bán nguyệt đồng tâm với vòng móng. Theo nhiều cụ có tuổi trong làng nói, trước đây khi mùa đông, bà con thường đốt lửa dưới nền để giữ ấm cho nhà thờ. Ngọn tháp cao vút, bên trong đặt một đường ống thông khói nối với hệ thống lò sưởi. Bên ngoài có đặt một dây thu lôi. Mái nhà thờ lợp bằng ngói, ở bốn góc đều có độ cong giống như kiến trúc đình chùa. Bên trong nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy, hai hàng cột làm bằng lim, một người ôm không hết. Bàn thờ thiết kế tỉ mỉ và được sơn son thiết vàng. Xung quanh tường là 14 bức tranh sơn dầu vẽ về cuộc khổ nạn của Chúa. Trên tháp có treo hai quả chuông, quả nhỏ để đánh hàng ngày, quả to đánh khi có lễ. Tiếng chuông ở đây ngân ra mấy làng bên. Ngay từ khi đặt chân đến đây, nhân đã bị vẻ đẹp của ngôi thánh đường cổ kính này chinh phục. Ngoài việc đọc kinh thường ngày cùng mọi người, cứ tối đến, nhân lại dạy nhạc và thánh ca cho các bạn trẻ. Dịp đó đang mùa gặt nên thỉnh thoảng nhân ra đồng giúp bà con trong làng thu hoạch. Công việc mùa vụ bận tối mắt, tối mũi, vì thế mà có những hôm nhân phải ngồi chờ dài cổ mới có người đến học hát. Thế nhưng, cứ vào lớp là thầy miệt mài dạy, trò say sưa học đến quên cả giờ giấc. Nhân hát hay, đàn giỏi, nên chỉ hơn một tháng sau, cả các đoàn đã lột xác hoàn toàn. Ai nấy cũng đều trầm trồ khen ngợi. Bởi thế, nhân được mọi người trong làng quý mến, cứ có con cá, quả na, quả ổi là lại đem cho. Hồi đó, trong lớp nổi lên giọng ca diễn sướng, trong trẻo và thánh thót. Người sở hữu giọng hát đó là Hà, một cô gái nhỏ nhắn và xinh xắn với nước da trắng hồng. Hà đang học cấp 3 trường huyện. Hà học giỏi, lại chăm học hát, nên được nhiều anh để ý. Ngoài hát hay, Hà còn viết chữ đẹp, nên thường xuyên được chú nhân nhờ chép sách hát. Nhiều tối, Hà cùng mấy bạn trẻ lấy xe đạp chở chú nhân qua làng bên dạy hát. Con đường sang bên đó lầy lội, lại phải leo qua ngọn đồi, rất ít người có thể đạp xe lên đến đỉnh dốc. Vậy mà chú nhân đèo thêm Hà phía sau vẫn cứ đạp phăng phăng băng qua con dốc. Lên đến đỉnh đồi, chú lại đứng thở dài rồi đi tiếp. Chú nhân bảo đạp xe như thế này rất tốt cho giọng hát. Mỗi lần đi cùng chú nhân, Hà cảm thấy vui lắm. Có một cảm giác thật khó diễn tả ở trong con tim của Hà. Chú nhân hay kể chuyện cười. Có khi nghe xong, Hà cười tít mắt. Nhưng có những chuyện khi nghe xong, Hà cứ nghẹt cái mặt ra vì không hiểu. Hà bắt chú nhân phải giải thích rõ ràng. Chú nhân bảo, về tự suy nghĩ 3 ngày sau, hiểu ra sẽ khóc. Sao lại hiểu ra thì khóc? Hà hỏi. Chú Nhân bảo, khi hiểu ra, Hà sẽ cảm thấy tủi thân vì sự dốt nát của mình. Chú Nhân lại cười, điệu cười đầy sảng khoái. Hà thích nhất câu chuyện Tu và Lấy mà chú Nhân kể. Đã một tuần nay Hà không đi học hát, chú Nhân lo lắng bồn chồn. Chủ nhật chú đến nhà Hà hỏi han xem lý do. Hà trả lời do bận học, bận việc, lại ốm và mệt nên không đi học hát được. Bố của Hà bảo, nó lười không chịu đi đấy, chứ có bận với ốm đau gì. Nhân khuyên, Hà chịu khó đi học, sau này còn giúp mọi người, chứ mình sắp phải về để đi học rồi. Hà chỉ gật gật cái đầu, ánh mắt của Hà nhìn chú Nhân rất lạ. Mấy hôm sau, Hà lại lấy xe đạp của mình chở chú Nhân đi dạy hát như thường lệ. Tối hôm đó khi trở về, Hà hỏi chú Nhân rất nhiều chuyện. Nếu không đi tu, chú sẽ làm gì? Hà ngập ngừng hỏi. Mình sẽ đi dạy học, chú Nhân hồn nhiên trả lời. Thế đi tu như thế này thì khổ lắm nhỉ? Khổ nhưng mà vui thì làm gì còn khổ? Nếu bây giờ có một người con gái yêu chú sẽ làm thế nào? Mình sẽ xem xét. Nếu như mình không yêu cô ấy thì mình sẽ vẫn đi tu bình thường. Còn nếu cảm thấy có tình cảm thật thì mình sẽ yêu cô ấy. Thế chú có... Phịch, rạc, rạc. Chiếc xe đạp đang đổ dốc đột nhiên đứt phanh. Chú Nhân cố gắng để ghì chiếc xe lại, nhưng mọi nỗ lực bất thành. Chiếc xe phăng phăng lao xuống sườn đồi, đâm thẳng vào một cây bạch đàn. Chú Nhân lộn liền mấy vòng, tay phải của chú chảy đầy máu. Chú vừa bo tay, vừa bo đầu chạy đến chỗ Hà. Hà đang nằm bất tỉnh. May mắn có người đi ngang qua nên đã đưa Nhân và Hà đi cấp cứu. 3 ngày sau, Nhân được ra viện. Ông Trùm đến báo, có giấy của bề trên gọi chú về gấp để chuẩn bị đi học. Nhân đến chào Hà để lên đường. Hà không nói, quay mặt vào tường. Hà khóc nức nở, những giọt nước mắt vẫn rơi. Từ thẳm sâu, tâm trí Hà đang tranh giành giằng co. Cô thấy mình giống như một kẻ tội đồ. Cô đã yêu một người mà đáng ra không bao giờ được phép. Tình cảm đó cô không hề muốn, nhưng sao nó cứ ám ảnh đeo đuổi, không chịu buông tha. Nhân cũng im lặng, cái im lặng đến nghẹt thở. Bỗng Hà quay mặt lại, Hà gạt nước mắt, Hà cầm lấy tay Nhân. Nhân giật mình, Nhân lấy từ trong túi ra một chiếc khăn trắng tinh đặt vào tay Hà. Nhân đứng dậy, bước đi không một lời. Hình như trong làn gió nhẹ, đôi mắt Nhân rơm rớm lệ. Hà bị gãy chân, chữa trị mất mấy tháng trời mới khỏi. Nhưng thật buồn, Hà không còn có thể đi lại như trước. Vết thương đã để lại dị tật. Hà đi một bên thấp, một bên cao. Ai nhìn cũng thấy thương cho số phận của Hà. Hà quyết định bỏ học ở nhà làm mì và tráng bánh đa giúp mẹ. Từ ngày bị ngã, chẳng có anh nào thèm bén bảng, nhòm ngó, tán tỉnh hay hỏi cưới Hà. Hà trở nên ít nói. Hà bỏ học hát, sống âm thầm. Bọn trai làng thường bảo nhau, cái đồ chân viết chân xóa như Hà thì làm ăn cái khỉ gì. Nghe thấy thế, Hà buồn lắm. Thỉnh thoảng cô lại mang rượu ra chỗ ngã xe ngồi uống một mình. Có người bắt gặp nên đồn rằng Hà bị ma nhập. Vì thế mà người làng không dám đến gần hay nói chuyện cùng cô. Sống mãi như vậy, dần dần Hà cũng quen. Hôm nay ông chú họ làng bên đến chơi và giới thiệu Nhã cho Hà. Nhà Nhã ở đầu con đường đi vào làng. Nhã hơn Hà 7 tuổi. Nhã cục mịch, cả ngày nảy răng không ra nổi một lời. Nhìn bề ngoài, Nhã cũng không đến nỗi nào, nhưng mắc cái bệnh hở van thượng vị dạ dày nên lúc nào miệng cũng hôi, không ai chịu nổi. Ngồi nói chuyện với Nhã là người ta buồn nôn. Có lẽ vì thế nên không bao giờ Nhã dám nói chuyện với ai. Được cái nhà Nhã theo đạo nên cùng nước cùng lọ cũng dễ chịu. Với lại ở cương vị như Hà bây giờ, làm gì có quyền lựa chọn. May mà người ta rước đi cho là phúc 70 đời. Đám cưới Hà và Nhã diễn ra rất đơn giản. Trong làng có kẻ độc mồm độc miệng bảo chồng thối miệng, vợ thọt chân đẹp đôi ra phết. Hai vợ chồng ăn ở với nhau, sinh được hai thằng con trai kháu khỉnh, khác hẳn bố. Nhưng khổ một nỗi, lại giống bố ở cái bệnh hở van thượng vị dạ dày. Hà buồn lắm. Nhã thì không nói không rằng, chỉ biết ngày ba bữa rồi lao vào làm việc hùng hục. Ngày qua ngày, hai vợ chồng dậy sớm, từ khi gà chưa gáy để làm mì, tráng bánh đa. Xong đâu đấy, Nhã cho con ăn rồi đưa chúng đến trường. Hà chuẩn bị đi giao mì, chiều về lại ra ngồi ngoài đường cao tốc bán bánh đa. Cuộc sống cứ thế trôi, có lẽ mọi người đã quên nhân, chỉ có Hà là vẫn nhớ. Hà thường xuyên hỏi thăm tin tức về nhân. Tin vui cuối cùng đã đến. Sau nhiều năm du học bên Roma, cuối năm ngoái nhân về. Đợt vừa rồi, nhân được truyền chức linh mục. Một tháng sau, nhân về dâng lễ tạ ơn ở giáo xứ đã từng đến giúp khi còn là các chú. Chú nhân gầy gò ngày nào, nay đã thành cha. Cả làng vui lắm, làm cỗ to để đón tiếp. Trong bữa tiệc, cha nhân đi khắp các mâm cỗ như để tìm ai đó. Trong thánh lễ, tiếng cha nhân ấm áp vang lên. Có chỗ nghẹn lại xúc động, rồi lại vỡ òa cảm kích. Dù đi đâu, tôi cũng luôn nhớ về giáo xứ này, với ngôi thánh đường cổ kính và vị bánh đa ngọt ngào như con người ở đây. Mãi miên man suy nghĩ về điều gì đó, người đàn bà chợt giật mình khi vị khách áo trắng của côn đóng cửa chiếc ô tô. Ngồi trên xe, người đàn ông đưa tay phải với vết sẹo dài ngoằn vẫy chào trước khi nổ máy. Chiếc xe cứ thế lao vút đi về một miền xa lắc. Những chiếc bánh đa đi theo vị khách áo trắng của côn, nhưng người bán bánh đa thì ở lại. Trời tối sầm, gió thổi mạnh cuốn phăng bụi đường. Tiếng sấm nổ đùng đoàn, chớp giật liên hồi. Cơn mưa rào bất chợt kéo đến. Người phụ nữ chân thấp chân cao tức tưởi chạy dọn những dàn bánh đa. Nhưng cơn mưa đổ xuống nhanh quá, chị chạy không kịp. Đột nhiên chị ngồi thụp xuống, vết thương ở chân tái phát. Chị rút ra chiếc khăn trắng tinh che mặt. Gió giật mạnh, mưa mỗi lúc thêm nặng hạt. Những dàn bánh đa tan chảy theo dòng nước của cơn mưa mùa. Vệt trắng dài do bánh đa tan chảy hệt như vết sẹo trắng xóa trên cánh đồng mơn mướt xanh.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.